Kính mời đại chúng cùng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày thứ bảy, ngày 6 tháng 11 năm 2021, chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm để có một ngày tu học mà chúng ta thường gọi là ngày Thọ Bát Quan Trai. Và đây là buổi pháp thoại buổi trưa. Đại chúng hôm nay có khỏe không? Lâu lắm rồi mình mới có được một ngày Thọ Bát Quan Trai coi như tạm gọi là khá đông. Chưa có đông, đông hơn lúc trước một chút. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục học phần cuối của phẩm Kinh Đại Bi, phẩm thứ 7, phẩm nói về lễ bái, phẩm thứ 8. Những vị nào mà lần đầu tiên đi Thọ Bát Quan Trai đó, đó là mình chữ thọ là mình tiếp nhận. Nhưng mà cái tiếp nhận này là mình tiếp nhận 8 giới của một người xuất gia. Chúng ta nhận cái giới này trong vòng 24 giờ. Vì đây là cái phương tiện mà Đức Phật đã chế ra cái phương pháp này để giúp cho các vị cư sĩ tại gia khi chưa có đủ điều kiện làm người xuất gia suốt đời thì mình tạm làm người xuất gia 24 tiếng. Thì cho nên chúng ta gọi là thọ Bát Quan Trai, tức là 8 cái giới. 8 cái trai giới này giúp cho chúng ta thúc liễm thân tâm của mình trong 24 giờ. Thật ra là 10 giới đó, nhưng mà 10 giới rút gọn lại còn 8 giới, trong đó bỏ đi một cái giới thứ 10, đó là giới không có tích trữ tiền của. Thì mình 24 giờ đâu có tích trữ gì đâu. Nhiều khi mình đã quyết định mình đi vào chùa tu rồi thì những cái đồ đạc quý báu mình để ở nhà. Thậm chí mà các vị nào mà kỹ nữa đó là ngày hôm đó nếu mình có bông, đeo bông đó, có cái dây chuyền, cà rá gì đó là mình lột hết, mình cất ở nhà. Sợ vô trong chùa rồi lỡ mình sơ ý mình làm mất. Mình hỏi thì không dám hỏi, mà tiếc ngồi thiền cứ nhìn nó đang, thay vì người ta ngồi thiền ta tham cứu coi cái tâm mình nó chạy tới đâu, còn giờ mình bị nó lôi là cà rá đang ở đâu, cái bông mình nó rớt ở đâu. Cho nên thường là trong một ngày một đêm mình tu thì mình phương tiện mình đơn giản lại những cái đó. Thì đây là 8 giới. Còn cái giới thứ 7, đờn ca xứng hát, chúng ta dồn lại, không ngồi giường cao rộng lớn tốt đẹp và cố đi xem nghe. Thứ 7, thứ 8 mình dồn lại. Cho nên thay vì 10 giới thì còn lại 8 giới thôi. Cái giới thứ 8 là giới ăn phi thời, tức là khi nào mình có bệnh thì mình trình cho đại chúng biết là tôi có bệnh, tôi cần ăn mỗi tiếng một lần một chút bánh. Còn nếu như trường hợp mà mình không có sao hết thì mình ăn theo chúng, đại chúng cùng ăn thì mình cùng ăn. Thì cái đó là cái tinh thần chung để mình khỏi có phiền trong ban trai soạn và bếp, và đồng thời tập cho mình thúc liễm cái cách sống thường thường hàng ngày của mình, là mình ưng gì mình ăn đấy, mình thích ngủ giờ nào mình ngủ giờ đấy. Thì thường thường vào trong chùa tu tập trong 24 giờ thì mình phải tập trở lại ăn theo giờ, và mình thực tập những cái thời khóa cho nó nghiêm túc. Và đặc biệt á, là mình phải thúc liễm cái cái giờ mà chúng ta bàn thảo nói chuyện. Cái điều này chúng ta còn rất là dở, phải nói là dở, rất dở chứ không phải là dở ít. Tại vì mình thích nói quá, thật sự là mình phải tập làm sao mà mình có được cái chất lượng của cái sự tu tập. Còn không thì mình cũng đi, mình cũng tham dự, nhưng mà cái lượng nó không có. Thử ra thí dụ mình tự mình thôi, cái này là cái sự tu tập của mỗi người. Mình phải tự thúc liễm lấy mình, mà mình biết rằng mình không cần phải nói nhiều, mình không cần phải giao tiếp, thì mình tự mình đi tìm một cái nơi nào đó mình ngồi tĩnh. Và nếu mình có cần đóng góp công quả thì mình chỉ im lặng mình làm, và cần nói thì rất cần nói thì mình nói vừa đủ nghe. Đi xuống cầu thang mình cũng nói, đi lên cầu thang mình cũng nói, đứng xếp hàng ăn cơm mình cũng nói, ngồi chờ ăn mình cũng nói, rửa chén mình cũng nói, lặt rau mình cũng nói. Thành thử ra suốt quanh năm suốt tháng nó thành ra một cái thói quen mà mình không có chấn ngự được. Và vì vậy mà tại sao mà mình phải có những cái thời khóa tu để làm gì? Thí dụ mình nói ngày nào mà không tu mắc chi phải thời khóa. Đó, mình tu lai rai, ngày thường mình tu lai rai lắm, mình vô cái thời khóa thì mình phải miên mật. Cho nên sự nhắc nhở với nhau rất là cần thiết. Nếu mà mình có cái tinh thần lục hòa, trong đó gọi là giới hòa đồng tu, thì mình phải nhắc nhở với nhau. Và thậm chí sự im lặng của mình là một sự nhắc nhở hay nhất. Nếu mà người kia có buồn, nói trời sao bữa nay coi thường tôi quá, tôi nói chuyện không thèm trả lời. Nhưng mà 5-10 phút sau thì vị kia sẽ nhớ trực lại, tại vì người ta đang tu mà mình cứ theo mình nói hoài. Thành thử ra người ta phải giữ im lặng. Cho nên mong đại chúng là mình làm sao mà mình thực tập được cái đó. Không phải một nơi mà hầu như chúng ta còn dở cái mặt đó. Mình chưa thúc liễm được cái khẩu của mình, trong thân, trong khẩu, trong ý. Hồi nãy mình có đọc kinh, kinh gì? Hồi nãy ai đọc kinh Thập Thiện rồi? Không, Đức Phật nói với ông chúng sanh, do cái tâm mà nó biến dạng quá nhiều mà không ngoài cái gì, không ngoài ba nghiệp thân miệng ý, cho nên Đức Phật dạy kinh Thập Thiện, Thập Thiện Nghiệp Đạo. Thập thiện nghiệp tức là lấy thân, lấy miệng, lấy ý làm thành ra cái 10 cái giới tu tập. Tại vì mình tạo nghiệp thiện cũng do cái này, mà mình tạo nghiệp xấu cũng do cái này. Vì vậy cho nên mình tu để làm chi? Không phải thành Phật thành gì đâu, cứ đơn giản đi. Tu để có đủ khả năng thúc liễm thân miệng ý của mình mỗi ngày. Mình nói làm sao mà cho người thân của mình được hạnh phúc, và thậm chí cái sự im lặng của mình mà làm cho người ta được bình an. Không phải mình nói nhiều người ta mới vui, mà đôi lúc có những nơi chốn chúng ta cần sự im lặng. Mà sự im lặng nó tạo nên một sức mạnh tu tập rất là lớn. Cho nên đó là mình cũng nên thường xuyên đọc kinh Thập Thiện để cho Đức Phật dạy chúng ta thấy. Và quý vị thấy là hễ mà chúng ta giữ đúng thì chúng ta cũng có phước. Phước ở thân, phước ở khẩu, phước ở ý. Mà nếu chúng ta làm không đúng thì chúng ta không có tạo cái phước ở phần đó. Hôm nay mình tiếp tục học kinh kinh Đại Bi, và chủ đề là trách nhiệm Phật trao. Chiều nay là kỳ thứ 20, và chúng ta đang học phẩm thứ 8, phẩm lễ bái, phần cuối của phẩm này. Hôm trước á, mình học đến cái đoạn là: này A Nan, phạm tạo nghiệp trắng thì sẽ nhận quả báo trắng, tạo nghiệp đen thì sẽ chịu quả báo đen. Nghiệp trắng tức là bạch nghiệp, mà bạch nghiệp tức là nghiệp lành. Còn nghiệp nghiệp đen tức là hắc nghiệp, mà hắc nghiệp tức là nghiệp xấu. Thì mình tạo cái nhân nào thì mình nhận cái quả đó. Hãy tạo nghiệp trắng thì sẽ nhận quả báo trắng, tạo nghiệp đen thì sẽ chịu quả báo đen. Nếu có người đem tâm thanh tịnh xưng niệm một câu Nam Mô Phật, thì này A Nan, người ấy đã gieo trồng căn lành và đạo quả niết bàn. Vì sự gieo trồng như thế cứ được tiếp nối, chắc chắn người ấy sẽ đạt tận cùng cảnh giới niết bàn, Huống chi có người được gặp Phật và chí thành cung kính, tôn trọng cúng dường. Người đó chỉ cần gieo duyên niệm Nam Mô Phật mà còn được như vậy, huống chi như mình đây. Không phải mình Nam Mô Phật không, mà mình còn gieo nhiều cái duyên lành trong sự tu tập nữa. Tôn trọng cúng dường. Sau khi Như Lai diệt độ cúng dường Xá Lợi, này A Nan, những vị sa môn mà lại làm ô nhiễm hạnh sa môn kia, họ tự xưng là sa môn nhưng chỉ có hình tướng giống sa môn thôi. Thế mà chỉ cần một lần xưng niệm danh hiệu Phật, họ cũng sẽ đạt đạo quả niết bàn. Huống chi họ còn sinh tâm kính tin và gieo trồng nhiều căn lành. Cái người mà người ta tu tập nhưng mà người ta đã rơi rớt trên con đường tu, mà có khi người ta chỉ cần xưng Nam Mô Phật mà người ta còn được cái quả lành, huống chi là mình. Các vị này mà còn trồng được nhiều căn lành sẽ đạt được đạo quả niết bàn, huống chi còn sinh tâm kính tin. Họ chỉ xưng Nam Mô Phật, huống chi mà họ còn phát được cái tâm kính tin nữa. Này A Nan, trong ý nghĩa đó Như Lai nói bài kệ sau đây. Bây giờ Đức Phật nói một bài kệ. Thường thường những cái lời hồi nãy gọi là trường hàng, tức là những cái lời Phật nói. Rồi bây giờ Phật muốn nói lên cái ý nghĩa đó, Phật nói lại một bài kệ. Cũng giống như mình bây giờ mà nói xong một cái gì mình dẫn chứng một câu thơ. Thí dụ như mình nói xong một cái sự đau khổ hay là cái sự lầm lỡ của mình, nói xong cái mình trích hai câu thơ ở trong truyện Kiều. Trót vì tay đã nhúng chàm, dại rồi thì biết khôn làm sao đây. Hay là mình nói là mình nói lên cái chỗ mà an lành thanh thản của một người mà sau khi mà buông xả được tất cả mọi cái dính mắc của thế gian, bây giờ sống rất là an lạc. Một nhà sum họp sớm trưa, gió trăng mát mặt, muối dưa chay lòng. Bốn bề gió mát mênh mông, triều dân hôm sớm mây lòng trước sau. Mình trích dẫn những cái câu thơ đó để nói lên cái ý mà hồi nãy mình muốn nói. Nãy giờ mình nói cái gì? Thì ở đây Phật cũng có cái cách như vậy. Quý vị nào mà có xem những cái phim mà truyền thống của Ấn Độ, cái phim nguyên thủy của người Ấn Độ, cũng giống như mình hát cái lương vậy đó. Nói hồi cái người ta ngân mấy cái câu vậy đó, mình tưởng người ta ca mà thiệt sự người ta ngân mấy bài kệ. Cho nên cái chuyện mà học kinh Pháp Cú mà xảy ra một câu chuyện gì đó, thì thay vì Đức Phật dạy một cái văn trường hàng, thì Ngài lại gión gọn cái lời dạy của Ngài ở trong một cái thể ngắn gọn như vậy đó. Việt Nam mình cũng làm vậy đó. Việt Nam mình mà ví dụ như gặp một cái chuyện gì cái thì người ta trích một cái câu ca dao tục ngữ ra người ta nói. Thí dụ như có một cái người nào đó họ ý, họ tài, họ giỏi, rồi người ta phải nương tựa họ, mà giờ người kia phải lụy họ một chút. Thì giờ muốn nói lên cái chỗ là tôi chẳng qua là cần nương tựa thôi. Đi qua sông thì phải có thuyền. Nếu đi đường liền ai phải lụy ai? Qua sông cần phải lụy thuyền. Nếu đi đường liền ai phải lụy ai? Chẳng qua là giờ tôi tới đây rồi tôi không có phương tiện thì tôi phải đi với anh với chị. Mà quý vị có nhiều lúc nói tôi kỳ cục quá mà giờ tôi phải nhịn thôi. Mình nhắc mình tự mình nói một câu lên để an ủi mình và đồng thời nói lên cái ý nghĩa của cuộc sống vậy. Cho nên những ca dao Việt Nam mình hay lắm, rất nhiều câu rất là hay. Và khi mình đụng chuyện gì thì mình đọc cái câu đó lên, thì như là một sự nhắc nhở. Cuộc sống là nó vậy, cuộc đời là nó vậy, nó có những cái chuyện nó lạ như vậy đó. Thì ngày xưa Đức Phật cũng vậy. Một cái chuyện gì xảy đến thì Đức Phật ngân lên một cái câu các vị thường hay dùng là thi kệ đó, nói kệ đó. Thì ở đây là Đức Phật nói bài kệ như thế này: chư Phật không thể nghĩ bàn, chư Phật thật không thể nghĩ bàn. Chánh pháp của chư Phật cũng vậy, tức là các Đức Phật không thể nào mình suy nghĩ tận cùng được. thì cái lời dạy của các ngài cũng như vậy, gọi là chánh pháp của chư Phật cũng vậy. Nếu kính tin không thể nghĩ bàn, được phước báo không thể nghĩ bàn. Chư Phật không thể nghĩ bàn, lời dạy của các ngài không thể nghĩ bàn. Nếu mình có cái sự kính tin đó, mà tuyệt đối luôn, không có cái gì gọi là nghi ngờ, thì cái sự kính tin đó gọi là không thể nghĩ bàn. Thì chuyện gì sẽ xảy ra? Phước báo không thể nghĩ bàn. Các đức Như Lai trong quá khứ thương xót chúng sinh làm ánh sáng, cũng từng cúng dường vô lượng Phật, chứng ngộ Bồ Đề không kể số. Như Lai ngày xưa thường bố thí, bình đẳng thương xót các chúng sanh, tính tâm thanh tịnh luôn tinh tấn, tinh cần hóa độ cho tất cả. Đây là nhắc lại Đức Phật cũng đã từng cúng dường vô lượng Phật, chứng ngộ Bồ Đề không kể số. Như Lai ngày xưa thường bố thí, bình đẳng thương xót các chúng sanh, tính tâm thanh tịnh luôn tinh tấn. Người mà có cái tính tâm thì nhất định họ có tinh tấn. Tại sao biết không? Tại vì thí dụ, Pháp Hòa ví dụ vậy nè, mình tin á là mình uống cái thuốc đó nó hết bệnh, mình có niềm tin với cái đó, thì mình sẽ làm gì? Mình sẽ rất siêng uống thuốc đó, mỗi ngày đúng giờ là đi uống, thậm chí trước khi đi đâu mình còn gói theo, vì mình biết rằng cái thuốc này giúp cho mình. Nhưng ngược lại, nếu mình không có tin, mình uống thì uống vậy thôi chứ không tin, thì chuyện gì? Mình nhớ uống, không nhớ là thôi, thậm chí không quan trọng, không có để tâm. Thì cái sự tu học cũng vậy. Cái người mà người ta có cái sự tinh tấn là tại vì người ta có cái niềm tin thanh tịnh ở trong đó. Thí dụ như bây giờ mình tin đó, mỗi ngày mình tụng kinh giúp cho cái tâm mình an tịnh và làm cho mình ghi nhớ lời Phật sâu sắc hơn. Ngày mình tin cái đó cho nên ngày nào mình cũng tụng kinh, không bỏ, trừ trường hợp bệnh, trừ trường hợp bận việc đột xuất, chứ còn không có vì những cái việc ham chơi, mê ngủ mà chúng ta bỏ thời khóa. Vì chúng ta có cái tính tâm thanh tịnh luôn tinh tấn. Tinh cần hóa độ cho tất cả, quý trọng chúng sanh như cha mẹ, anh em họ hàng, thiện tri thức. Đó, mình tu tập mà mình vẫn thương quý các người lớn như cha mẹ của mình. Có nhiều khi Pháp Hòa gặp quý Phật tử thì Pháp Hòa hay gọi bằng bác, bằng cô, chú, bằng anh chị, các vị không chịu. Nó thôi thôi thầy đừng kêu vậy, tội chết. Pháp Hòa nói có gì đâu không được gọi. Phải không? Thì mình ai là đáng chị thì mình gọi chị, đáng cô mình gọi cô, đáng bác mình gọi bác, không có gì tội hết. Mà ngược lại á, mình giữ như vậy để chi? Để cho các người nhỏ sau này cũng biết cái tâm mà cung kính. Cho nên mấy thầy mấy chú ở trong chùa, Pháp Hòa luôn luôn nhắc cái chuyện đó. Mấy thầy mấy quý bác vô chùa, như bà nội, ông nội, bà ngoại, ông ngoại của mình, như cha mẹ của mình. Bây giờ quý vị cứ nghĩ quý vị gọi xin phép, nhiều khi quý vị gọi bằng thầy, quý vị xưng con, thì quý vị cũng phải cho các vị đó gọi bằng cô chú. Chứ giờ gọi gì giờ? Nó thôi thầy đừng kêu vậy. Không phải nói không kêu vậy, kêu gì? Không lẽ ê, du mi, nghe không được, phải không? Thành tử ra quý trọng chúng sanh như cha mẹ. Mà có quý trọng vậy để làm gì? Thứ nhất là cái tâm cung kính, thứ hai là cái phước mình sanh. Mình không có tâm sanh cái tâm khinh thường người khác. Cho nên á, các vị mà thấy các thầy trẻ mà quên chào mình á, mình phải tới mình chào các vị đó. Để chi? Để nhắc các thầy đó. Nhắc á, nhiều khi các vị quên, mình phải làm cái việc đó để mình nhắc. Chào thầy. Mình chào mà mình chào bằng cái hành động đó. Đứng trên phương diện Phật tử, mình thi lễ đúng. Và đứng trên phương diện các bậc người lớn nhắc nhở. Mình thấy không? Ví dụ con cháu mình đi tới đâu, mình muốn con cháu mình gặp người lớn là phải chào. Vì đó có lễ. Cho nên lỡ các vị mà quên, mình phải nhắc. Nhắc bằng cái hành động. Tới chắp tay chào, đàng hoàng, tự nhiên các vị đó phải đáp lại và sự nhắc nhở. Anh em họ hàng thiện tri thức, ai cũng là thiện tri thức của mình. Đối với thân thích không sân hận, chứng ngộ bồ đề không số kể số. Người thân của mình, khi ta cầu đạo quả bồ đề, trải vô lượng kiếp hành bố thí, tâm từ bi thương xót chúng sinh, bỏ cả thân đầu mắt máu thịt, cũng bỏ cả vô lượng ngôi vua, bỏ cả thê thiếp cùng con cái, vô lượng voi ngựa xe quý báu, chỉ cầu đạo vô thượng bồ đề. Đây là Phật nhắc những cái kiếp, trải qua nhiều kiếp tu của Ngài. Và có đôi khi Ngài bỏ cả vợ con, địa vị, của cải vân vân. Nhắc tới cái đoạn này Pháp Hòa nhớ ở Việt Nam ngoài Bắc á, có chùa Quán Sứ. Thì chùa đó là ngày xưa thời vua đó là nơi tiếp những sứ thần của các nước khác mà đến trước khi gặp vua đó, thì các vị sẽ tạm trú ở đó trước chờ cái giờ để vô gặp vua. Và sau này đã dùng đó để làm một cái chùa gọi là Quán Sứ, là cái nơi, cái quán tức là cái chỗ nơi để tiếp các sứ thần, gọi là chùa Quán Sứ. Thì ở trong chùa Quán Sứ đó có nhiều câu đối, từ ở ngoài cửa đi vào nhiều câu đối lắm. Và trong đó có một câu đối nó tương tự như là cái chuyện Đức Phật trong cái bài kinh này. Lịch kiếp vi minh quân, vi lương tướng, vi hiếu tử, vi đạo sư, vận dụng chân như, kết giới lương, kết giới lượng, thiện duyên, trang nghiêm, phúc hải. Một câu nha, đó là một câu. Lịch kiếp vi minh quân, vi lương tướng, vi hiếu tử, vi đạo sư, vận dụng chân như, kết giới lượng, thiện duyên, trang nghiêm, phúc hải. Câu bên này đối lại. Hiện thế khí trân bảo, khí nê no, khí thê noa, khí quốc thành, khí vương vị, viên thành đại giác, thuyết hằng sa diệu pháp, bạc tế mê lưu. Đối là một cặp, và chữ nghĩa có khác nhưng mà cái ý nó cùng, hoặc là nó có khi nó hai cái nó đối. Do cái cách đối của trong chùa mấy cái câu đối hay lắm. Lịch kiếp vi minh quân là gì? Tức là trải qua nhiều kiếp, Ngài đã từng là một ông vua sáng suốt, gọi là minh quân. Ngài đã từng là một vị lương tướng, tức là một vị tướng quân tốt, hiền lành. Ngài đã từng là một người hiếu tử. Lịch kiếp vi minh quân, vi lương tướng, vi hiếu tử, vi đạo sư, là một người dẫn dắt, dẫn đạo. Vận dụng chân như, tức là vận dụng hết tất cả những cái giáo pháp để mà kết những cái duyên lành, làm cho trang nghiêm, làm cho đẹp đời, đẹp đạo. Đó là nói về Đức Phật đó. Trải qua nhiều kiếp, làm vua, làm tướng, làm người con hiếu, làm một vị đạo sư, mục đích chỉ làm gì? Tạo những cái giáo pháp và dựng những cái, tạo những cái thiện, dựng giáo pháp, tạo thiện duyên để giúp cho đời, cho đạo. Bên này đối lại. Hiện thế, hiện thế là gì? Đời này nè. Lịch kiếp tức là quá khứ, đó là Ngài đã trải qua những kiếp đó trong quá khứ. Nhưng mà trong hiện đời này, gọi là hiện thế khí trân bảo. Đời này Ngài đã làm cái gì? Ngài đã làm cái việc là bỏ của báo, gọi là khí trân bảo. Khí thê noa, bỏ vợ con. Khí quốc thành, bỏ cả quốc thành. Khí vương vị, bỏ cả cái địa vị làm vua. Để làm gì? Để viên thành đại giác, để mà viên thành được cái sự giác ngộ trọn vẹn đó. Thuyết hằng sa diệu pháp, bạc tế mê lưu, nói hằng hà sa số các pháp, nhằm mục đích là cứu khổ cho người ở sông mê. Mê lưu tức là những người ở trong sông mê biển khổ. Đó là câu đối. Vì cái câu đối đó nó rất hợp với cái chỗ đoạn kinh này. Đức Phật nói: ta cầu đạo quả Bồ Đề, trải vô lượng kiếp, hành bố thí, tâm từ bi thương xót chúng sinh, bỏ cả thân, đầu, mắt, máu, thịt, bỏ cả vô lượng, cũng bỏ cả vô lượng ngôi vua, bỏ cả thê thiếp cùng con cái, vô lượng voi ngựa xe quý báu, chỉ cầu đạo Bồ Đề vô thượng. Trong vô lượng ngàn muôn ước kiếp, đến đi đều với chí tinh cần, tâm thanh tịnh thực hành bố thí, vì cầu đạo Bồ Đề vô thượng. Có nhiều khi mình sẽ thắc mắc, Đức có nhiều vị sẽ nói rằng Thái tử Siddhartha không có làm đúng cái bổn phận, bỏ vợ bỏ con. Nhưng mà thưa đại chúng, cái chữ bỏ ở đây có nghĩa là ngài lìa, chứ không phải cái kiểu mà ngài hất hủi. Và khi mà ngài lìa như vậy là có cái sự đồng ý của gia đình, tại vì ngài đã có một cái sự bàn thảo với công chúa Yayudhala. Còn mình bây giờ cái chữ bỏ của mình hiểu là cái gì? Lén lút. Lén lút và mình hất hủi người kia. Phật không có hất hủi. Thái sử Địa Đạt Ta không có hất hủi vợ con, không có thiếu trách nhiệm, mà có một cái bàn thảo. Và hơn nữa đó, ngài là một người thái tử, cho nên ngài có đi thì cái sự chăm sóc gia đình của ngài không có thiếu sót. Còn mình bây giờ đâu phải mình bỏ vợ bỏ con đi đi tu đâu. Mình theo cái tiếng kêu khác, mình theo tiếng gọi khác. Còn ngài là theo tiếng gọi của gì? Của từ bi. Ở trong cái bài hát mà đêm đến đã đến rồi, đã đến rồi, ngài đã chọn đường đi đường từ bi. Đêm nay trong hoàng cung Thích Ca, ngài lòng đã quyết, nguyện vì bao chúng sanh mà ngài ra đi. Cái bài hát đó trong gia đình Phật tử hay hát lắm. Đêm mà Thái tử Siddhartha mà rời khỏi cái hoàng cung đó. Cho nên tâm thanh tịnh thực hành bố thí, vì cái gì? Vì cầu đạo Bồ Đề vô thượng, nhẫn nại, nhận chịu vô lượng khổ. À, sự tu khổ của ngài nè, nhẫn nại, nhận chịu vô lượng khổ, giá lạnh, nóng bức cùng đói khát, dù chết không rời tâm tinh tấn, vì cầu đạo Bồ Đề vô thượng. Đó là cái sự mà nhẫn nại tu tập của ngài. Dù cho trăm năm hay một kiếp, Như Lai không thể nào nói hết lòng thương xót tất cả chúng sinh, vì cầu đạo Bồ Đề vô thượng. Không phải riêng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mà hầu như tất cả các Đức Phật, cái chỗ hạnh và nguyện của các ngài không thể cùng tận. Đại chúng nhớ, khi mà chúng ta nói hạnh nguyện á, là chúng ta nói liền cái chữ đó. Chứ nếu mà nói mà phân tích đúng cái nghĩa là cái hạnh và cái nguyện. Tại vì nếu mà cái nguyện không có thì cái hạnh sẽ không. Cho nên các ngài tu tập là có cái nguyện, cái hạnh hết. Thí dụ như mình đi vô chùa mình tu, mình thấy một vị nào đó thì mình nói sao? Trời ơi, cái hạnh chú đó dễ thương lắm. Hồi nãy Pháp Hòa ngồi ăn cơm với chúng, nhìn xuống cái bàn giữa chủ quý thầy, có một em nó ăn cơm đẹp, thật là đẹp, ăn rất là oai nghi. Nhiều khi mình nhìn nó mình tàm quý. Mình là thôi ngon, ăn ngốn, ăn nghiến, ăn mà sợ hết. Còn nó ai làm gì làm, nó cứ ngồi, nó từng muỗng mà nó ăn rất đẹp, ăn rất là chánh niệm. Đi cũng vậy. Có nhiều khi mình hấp tấp, mình đi nhanh. Cho nên ở trong Dược Sư Kinh nói, hạnh nguyện của Đức Phật Dược Sư, dù một kiếp hay vô lượng kiếp, ta nói không có hết. Nhớ không? Ta Thích Ca Như Lai nói một cách đầy đủ thì nói cũng không thể nào cùng tận hạnh nguyện. Tại vì vị nào cũng đâu phải một đời một kiếp, và đâu phải một chúng sanh đâu. Bây giờ mình nói nhỏ nhỏ thôi ha, mình không có dám nói những cái chỗ nào lớn, là nội cái thành phố ém mình tinh mình à. Mà bây giờ mà nếu mà bây giờ mà muốn mà mà độ cho những, giúp cho những người mà những người ở trong cái thành phố này thôi, làm cũng không hết, không hết việc, không hết việc làm. Người bệnh cũng có, người khổ cũng có, người mất cũng có, đủ các thành phần hết. Cho nên cái bây giờ ví dụ như đấy, nói về một người nào đó mình nói trời ơi thôi này tôi chỉ kể một vài việc thôi chứ còn cái vị đó thì thôi nói không cùng. Thì Đức Phật, chư Phật cũng như mình là phàm phu thôi đó, mà đôi khi mình có cái tâm mà chỉ muốn giúp đỡ người ta xung quanh thôi mà mình nói còn không hết việc của mình, huống chi là các ngài. Cho nên cái chỗ hạnh, cái chỗ nguyện của các ngài vô cùng vô tận, mà cái nguyện vô cận cùng tận thì nhất định cái hạnh cũng vô cùng tận. Và vì cái hạnh nguyện vô, tại sao vô cùng tận, là vì các ngài không có bao giờ để ý, không có bao giờ tính đếm. Cho nên cái chỗ đó không thể nghĩ bàn. Cho dù 100 năm hay một kiếp, Như Lai không thể nào nói hết lòng thương xót tất cả chúng sinh vì cầu đạo Bồ Đề vô thượng. Khi ta còn luân hồi sinh tử, được gặp 100.000 ức chư Phật, đó là, đó đều là các bậc đại uy lực. Ta thường dâng cúng hoa bằng vàng, món ăn trân quý và y phục tràn hoa hương thoa và hương bột, cờ phướng lộng che đều quý báu, cúng dường chư Phật như thế đó. Đối với chúng sinh nhiều vô lượng lưu chuyển trong luân hồi sinh tử, ta thường đến họ để an ủi. Ta luôn thực tập hạnh bố thí, trì giới nhẫn nhục và tinh tấn, thiền định tam muội và trí tuệ. Hai câu đó là nói tới lục độ rồi đó. Trì giới nè, nhẫn nhục nè, tinh tấn nè, thiền định nè. Thiền định là gì nữa? Trí tuệ. Đó là lục độ đó. Trì giới, Đức Phật nói là tôi luôn thực hành bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, lục độ. Ba câu, ta luôn thực hành hạnh bố thí, trì giới, nhẫn nhục và tinh tấn, thiền định tam muội và trí tuệ. Thiền định tam muội là một câu. Thiền định tam muội là, tam muội là gì? Là sự nhớ nghĩ, chánh định, an trú trong đó. Bây giờ Đức Phật nói tiếp, tu tập bốn lĩnh vực quán niệm. Bốn lĩnh vực quán niệm là gì? Chúng ta thường gọi là gì? Tứ niệm xứ. Tại sao gọi là niệm xứ? Chữ xứ đây là gì? Chữ xứ đây là nơi chốn, là cái chỗ mà chúng ta nên gửi cái niệm về đó. Còn mình giờ mình cũng niệm xứ mà không phải niệm bốn xứ đâu. Mình khắp xứ, ngồi đây mà xứ nào cũng có mình hết, phải không? Còn Đức Phật dạy mình đó, niệm xứ là bốn cái niệm xứ là niệm gì? Niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Quán thân nè, quán về cái thân mình, quán về những cái cảm thọ của mình, quán về những cái tâm mà sinh khởi, quán về những cái pháp xung quanh. Cái đó là bốn cái chỗ mình đó, chúng ta nên gửi cái niệm về đó. Ví dụ như mình đang ngồi với một người bạn, người ta nói một cái câu gì mình bực bội lắm, thì trong khi đó mình giật mình đó, mình quán được cái cảm thọ mình. Bây giờ tôi đang bực bội, tôi đang thọ một cái cảm thọ vui buồn gì đó, tức tối gì đó, và cái tâm tôi nó đang sinh khởi một cái gì đó do cái pháp này nó sinh. Rõ ràng tất cả những cái đó do quán như vậy, thấy có những cái duyên nó liên đới, cho nên mình không có bị nó lôi kéo. Người đó có cái chánh niệm, gọi là tu tập bốn lĩnh vực quán niệm. Bốn chánh cần, ai nhớ bốn chánh cần không? Cần là siêng năng, nhưng mà phải siêng năng cho đúng à. Siêng năng mà mình không đúng thì không gọi là chánh cần. Mà nếu mà mình siêng năng không đúng thì gọi là gì? Rau cần. Cần gì cũng có mình đi rau đó. Điều thiện chưa sanh, phải làm cho nó sanh. Điều thiện đã sanh thì phải làm cho nó tăng trưởng. Hai rồi phải không? Thiện á, nếu mà thiện chưa sanh phải làm cho sanh, thiện đã sanh phải làm cho tăng trưởng. Đó là siêng năng về mặt tích cực. Bây giờ siêng năng diệt cái tiêu cực nè. Điều ác chưa sanh đừng để nó sanh, điều ác đã sanh phải tìm cách chấm dứt. Gọi là tứ chánh cần, bốn điều siêng năng cần mẫn. Hồi nãy là bốn niệm xứ: quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp. Bây giờ bốn chánh cần, bốn chánh cần và bốn, bây giờ nói tới bốn thần túc. Thần túc là gì? Thần túc tức là một cách đầy đủ, viên mãn. Và tứ thần túc có khi còn gọi là tứ như ý túc. Như ý là như ý của mình, túc là đầy đủ. Cái gì gọi là tứ như ý túc? Dục như ý túc. Có nhiều vị sẽ nói: ủa tại sao Phật cứ dạy mình tu là không có được dục, mà ở đây biểu là dục như ý túc. Thưa đại chúng, chữ dục này là ham muốn, chữ dục này là muốn, nhưng mà muốn cái điều thiện, muốn cái lành, muốn được như ý của mình. Mà mình phải làm gì? Muốn được như ý thì phải có cái thứ hai là gì? Tinh tấn như ý. Ví dụ như nói: chờ tôi muốn nhớ kinh. Đó cũng là một cái ý muốn tốt đó. Nhưng mà thời giờ rảnh không có ngồi nghe kinh, không đọc kinh, rảnh nói phone không à, thì làm gì mà như ý mình được? Muốn được như ý phải không? Thời giờ có được phải thường học kinh nghe pháp. Trời ơi, tôi muốn có cái bằng nhưng mà không lo đi học, cúp cua đi chơi không à. Làm sao? Cho nên á, dục như ý túc thì phải có tinh tấn như ý túc. Mà muốn có được như ý túc thì phải có cái gì? Phải niệm như ý túc và có quán như ý túc. Bốn cái đó gọi là tứ như ý túc, bốn cái điều mà nó như ý mình. Đại chúng nhớ là khi mình nói tới dục á, là mình nói tới hai loại ha: dục hướng thượng, dục hướng hạ. Dục hướng thượng là mình muốn những cái điều thiện, còn dục hướng hạ là những cái điều muốn mà nó đưa mình đi xuống trầm luân. Ví dụ mình muốn tu, mình muốn niệm Phật, mình muốn ăn chay, đó là dục hướng thượng đó. Dục như ý túc, niệm như ý túc, tinh tấn như ý túc, quán như ý túc. Năm khả năng cùng năm sức mạnh, năm khả năng cùng năm sức mạnh, tức là năm cái chúng ta thường gọi là ngũ căn và ngũ lực. Quý vị nghe cái này là quý vị ôn lại một bài pháp căn bản nhất của đạo Phật. Cái bài pháp căn bản á, là nó nằm ở trong mấy cái câu cuối này nè. Hồi nãy giờ mình nói lục ba la mật rồi nè, rồi mình tới tứ niệm xứ nè, mình nói tứ chánh cần nè, mình nói tứ như ý túc nè, bây giờ tới ngũ căn ngũ lực, gọi là năm căn và năm lực. Chữ căn là gì? Chữ căn là cái nguồn, cái mái. Còn cái lực á, là giống như điện vậy đó. Ví dụ cái quạt mái và cái nguồn điện nó phát ra làm cho cái quạt nó chạy. Thì mình cũng vậy. Thí dụ như mình có niềm tin, đó là cái căn, là cái nguồn cội, là cái tính căn. Thì nó phải có tính lực. Tính lực là gì? Nó thể hiện lên cái niềm tin của mình, nó cái sức mạnh của niềm tin, gọi là tính lực. Mình có cái sự siêng năng thì nó phải thể hiện ra cái lực của siêng năng. Nó trời tôi siêng lắm á, mà không bao giờ thấy mình siêng hết á. Mà đi gặp mình á là thấy mình ngồi mình chơi mình làm gì, chứ mình không có siêng như cái điều mình quảng cáo. Cho nên tính căn thì phải có tính lực, tấn căn phải có tấn lực, niệm căn phải có niệm lực. Thí dụ mình cứ nói ồ mình phải có chánh niệm, phải có chánh niệm, mà nội cái nhìn cái tướng mình đi là không có chánh niệm rồi. Cái cách mình ăn là nhìn không có chánh niệm rồi, cái cách mình để cái chén xuống là thấy không có chánh niệm rồi, cái cách mình để cái khăn xuống thôi. Ví dụ như thường thường mình lau bàn xong cái mình xả khăn xong cái mình để vắt cái khăn. Nhưng có nhiều người lao xong cái khăn bàn rồi, dục ở chỗ nào đó đại, nghĩ rằng không ai thấy, và này đâu có chuyện gì lớn lao đâu. Nhưng cái người có chánh niệm, người ta nhìn vô cái chuyện mình lao xong cái khăn rồi mình hất hủi cái khăn là nó thể hiện cái chánh niệm của mình rồi. Mình dở cái nắp nồi cơm thôi, rồi mình bới cơm xong thôi, mình đậy cái nắp nồi cơm lại thôi, người ta thấy mình đủ chánh niệm chưa? Tại sao mình dùng cái giá bới cơm rồi mình lại để yên cái giá trong cái nồi đó? Cái tay mình cầm lên là nó có mồ hôi tay rồi, rồi mình để vô trong cái nồi đó là nó làm cho cái nồi cơm đó nó dơ rồi, phải không? Rồi một lát nữa rồi nó đọng cái mồ hôi ở trong cái nồi đó, là cái người thứ hai ta tới người ta cầm cái muỗng đó lên. Cứ như thế thì cái nồi cơm đó là một thành một cái nồi cơm rất là nhiều vitamin, gọi là một nồi cơm multi vitamin. Thì nội cái chuyện mình dở nồi cơm, mình bới cơm xong, mình đậy cái nắp cơm lại và cái giá cơm nó nằm trong đó, thì cái người đứng sau hay người đứng ở đâu đó, người ta nhìn vào thì người ta hiểu là mình có chánh niệm hay không. Cho nên niệm lực, niệm căn phải có niệm lực. Tính, tấn, niệm, định, tuệ, đó là năm căn. Và năm lực của nó cũng là vậy: tính lực, tấn lực, niệm lực, định lực, tuệ lực, ngũ căn, ngũ lực. Mình tu tập á là mình phải có đủ tính, tấn, niệm, định, tuệ. Bảy yếu tố giác ngộ. Bảy yếu tố giác ngộ là gì? Tức là năm cái điều, bảy cái điều mà nó dẫn mình đi tới cái chỗ tu tập trọn vẹn. Và đầu tiên là phải có gì? Phải có trạch pháp. Trạch pháp là gì? Là lựa một cái pháp tu. Mình tu là mình có quyền chọn lựa. Mình tu là mình phải có con mắt trong suốt để mình biết được cái gì sai, cái gì đúng. Mà khi mình đã trạch cái pháp đó rồi á, thì cái điều thứ hai giúp cho mình gọi là tinh tấn. Thì trong đó gọi là trạch pháp, tinh tấn, khinh an, định, xả. Cái đó gọi là bảy cái yếu tố giác ngộ. Mà thường thường các thầy đến cái mùa lễ Phật đản, khi mà giảng ý nghĩa bảy hoa sen, Đức Phật đi bảy bước đó, các vị hay dẫn trích cái này ra giảng lắm. Nói bảy yếu, bảy đó hoa sen mà Đức Phật đi trong lịch sử, mà nói là Đức Phật đi trên bảy đó hoa sen cũng tượng trưng cho bảy cái này. Thứ nhất gọi là trạch pháp, thứ hai là tinh tấn, thứ ba là hỷ. Tu phải có vui, phải không? Nhờ cái hỷ đó, đó nó làm cho tâm mình đi tới cái chỗ khinh an nhẹ nhàng. Nhờ cái chỗ khinh an nhẹ nhàng cho nên đưa mình tới cái định. Nhờ cái định dẫn mình tới cái xả. Nhờ cái xả dẫn mình tới cái chánh niệm. Đó, đó là bảy yếu tố giác ngộ. Rồi kế đến là gì? Tám nguyên tắc hành động chân chánh. Chúng ta thường gọi là gì? Bát chánh đạo. Tám nguyên tắc dẫn tới cái hành động chân chánh. Tám nguyên tắc đó là gì? Thí dụ như mình làm, sở dĩ mà mình sống tốt đó, mình sống thiện, mình sống an, sống lành đó, là nhờ mình tuân thủ tám cái nguyên tắc này. Thứ nhất là mình có chánh kiến. Chánh kiến là mình phải nhìn thấy cho đúng. Bây giờ thí dụ như mình nói á, mình nói là có chánh kiến trước, phải không? Thật sự mình nói chánh niệm trước cũng được nữa. Tại vì sao? Là chánh niệm là nó bao trùm tất cả. Cái thấy của mình mà thiếu chánh niệm thì cái thấy nó cũng có thể là cái thấy lệch lạc, cái thấy sai lầm. Cho nên á, trong bát chánh đạo thì hay nói chánh kiến, chánh tư duy, suy nghĩ. Cái thấy đúng thì suy nghĩ đúng. Mà suy nghĩ đúng thì sẽ dẫn tới lời nói đúng, gọi là chánh ngữ. Mà cái chánh ngữ mà mình đi, cái chuyện mà mình tạo cái nghiệp cho nó đúng, gọi là chánh nghiệp. Và chúng ta siêng năng đúng cái việc đó, gọi là chánh tinh tấn. Ví dụ như mình học được cái gì hay, mình thấy cái điều đó hay, mình gặp ai mình cũng chỉ cho người ta làm, vì mình có kết quả tốt, gọi là siêng năng tinh tấn một cách chánh chân chánh. Cái đó gọi là chánh tinh tấn, rồi dẫn tới cái chánh định, chánh tuệ. Mình hay nói chung là vậy nè: tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhi ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo, bảy nhóm. Mà bảy cái nhóm này cộng hết với con số đó lại thành ra 37. Cho nên trong này Đức Phật kết luận là tu tập các pháp trợ đạo ấy, cầu vì cầu đạo vô thượng bồ đề. Tu tập các cái pháp trợ đạo. Trước khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn 3 tháng, trước khi Phật Niết Bàn 3 tháng, Pháp Hòa trích một đoạn kinh là Đức Phật nói. Đức Phật nói như thế này: các vị tỳ kheo, những giáo pháp mà Như Lai đã truyền đạt lại tuy nhiều, nhưng có thể tóm tắt trong các pháp môn như tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi, bát chánh đạo. Các vị phải khéo léo học hỏi, tu tập, thực chứng và truyền đạt lại những pháp môn ấy. Chúng cũng chính là nội dung của sự thật thứ tư là đạo đế của giáo lý tứ diệu đế. Quý vị có nhớ là khi mà Đức Phật giảng tứ diệu đế đó là bốn điều chắc thật đó: khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế. Thì đạo đế là gì? Là cái con đường chân thật dẫn dắt cho mình hết khổ, là đã 37 phẩm trợ đạo. Cho nên gọi là trợ đạo. Chữ trợ này là gì? Là hỗ trợ cho mình. Đường đời cũng vậy, đường đạo cũng vậy. Nếu mình không có những cái này á, thì bây giờ mình nói, thí dụ bây giờ nói đường đời thôi, bây giờ đời có tu được mấy này không? Được chứ. Nếu mà người đó biết được cái tâm mình sân si phiền não sao biết rõ, rồi người đó thấy được nội cái chuyện là, bây giờ nói cái chuyện đơn giản như là bát chánh đạo thôi, nếu mà người đó có cái thấy đúng đắn thì đâu có nói sai lầm. Mà do không nói sai lầm cho nên dẫn đến một cái sự nghiệp, một cuộc sống bình an, gọi là chánh mạng, chánh nghiệp. Đời cũng vậy, chứ không phải riêng ai tu mới theo cái này. Không, đây là 37 thứ mà chúng ta có thể tiếp nhận, học hỏi, hành trì, hầu làm cho cuộc sống của mình ở ngoài đời hay là trên cái cuộc sống tu tập của mình, nó đều cần hết á. Người tu cũng phải cần hiểu tâm mình, mà người đời vẫn cũng cần hiểu tâm mình. Hiểu tâm mình cho nên mình tu tứ niệm xứ, hiểu được cái tâm mình nó đang biến hiện cái gì, nó đang sinh khởi cái gì, rồi thậm chí mình đang cảm thọ cái gì mình biết. Thí dụ ha, bữa nào mà người mình ớn ớn lạnh lạnh cái mình nói sao: chà, chắc tôi muốn bệnh quá, chiều giờ thấy ớn ớn lạnh lạnh đó. Mình cảm nhận được cái cơ thể của mình không? Rồi lúc này ăn sao không tiêu, mình cảm nhận được hết. Cho nên khi mà những cái gì nó trong thân mình nó biến hiện ra, mình cảm nhận được là quán niệm về thân. Rồi cái tâm mình nó có những cảm nhận gì, mình cảm niệm về thọ. Đâu phải tu mới làm đâu, không tu cũng phải biết. Cho nên Đức Phật dạy tu các pháp trợ đạo ấy vì cầu đạo vô thượng bồ đề. Ta dùng chánh trí tu các nghiệp. Quý vị để ý mấy chữ này: ta dùng chánh trí tu các nghiệp, không xen lẫn một điều bất thiện. Mình mà tu á, mà mình không có cái chánh trí á, thì mình tu nó hơi khó. Tại vì dễ tin quá, mà hễ mà tin sai thì nói quấy, mà nói quấy thì tạo nghiệp sai quấy. Cho nên phải có chánh trí để tu. Thí dụ như mình thấy người ta lại, nhưng mà giờ chân mình đau quá, mình không lại được, đứng lại, mình đứng mình xá cũng được. Mà thậm chí Mình làm hồi cái mình mệt quá, mình cần chỗ kiếm chỗ ngồi, cứ ngồi. Mình làm sao mình hiểu được cái thân của mình và những cái cảm nhận. Ví dụ đang đứng như chóng mặt quá, kiếm chỗ ngồi. Tại vì bây giờ sao? Mình có chánh niệm về cái thân của mình, về cái tuổi tác của mình, về sức khỏe của mình, để mình tu tập cho nó đúng. Cho nên ta dùng chánh trí tu các nghiệp. Mình nói hay là mình nhìn đều phải có cái chánh trí, để không có tạo cái nghiệp xấu, không xen lẫn một điều bất thiện. Xã hội bây giờ nói tu dễ thì cũng rất là dễ, là tại vì nó giúp cho mình nhiều cái phương tiện quá. Mình muốn nghe bài pháp nào mình cũng có thể nghe được. Thậm chí mình bây giờ các chùa phần lớn cũng truyền những cái chương trình online, mình theo dõi rất là dễ dàng. Nhưng mà nếu mà mình nói là muốn tu thì rất là dễ, mà muốn tạo nghiệp có dễ không? Cũng dễ vô cùng. Muốn tạo lỗi lầm cũng không có khó, không? Muốn hại ai cũng không khó. Muốn ta tụng ai cũng không khó. Cho nên nếu không có chánh trí để dùng mọi phương tiện sẵn có thì cái chỗ tạo nghiệp cũng rất dễ. Cho nên mình thấy cái gì mình không cần thiết, giảm duyên đi. Giảm duyên chừng nào thì mình sẽ ổn định chừng ấy. Giảm duyên là gì? Thí dụ khi nào mình cần xài phone mình xài, không cần thiết, không cần phải lướt nó. Đó là một hình thức giảm duyên đó. Thí dụ như nó bây giờ là cần đi mua cái gì thì mình đi mua, không cần thôi, không cần phải rảo shopping như hồi xưa nữa. Hồi xưa shop nào mở ra cũng có mình nữa đó. Thậm chí cuối tuần mình đi rảo, nhưng mà đi rảo hồi về mệt, mà nó ngộ lắm. Trưa thứ bảy rảnh đi rảo, tối về đi chùa không nổi. Mệt rồi. Thay vì vậy thôi, mình dưỡng sức đi, tới tối mình đi chùa. Đi chùa chiều về cái nó thôi, chiều giờ đi rảo mệt quá, giờ nghỉ tu. Cho nên đó, không phải là mình cắt đứt các duyên bị ở đời mà, nhưng mà cái duyên gì không cần thiết mình giảm. Bây giờ là người ta hồi xưa có tivi, có cable, bây giờ hầu như người ta cũng chẳng ít có ai dùng tới tivi nữa. Mà ít có ai dùng tới cái cable nữa, bắt đầu nhảy qua tới YouTube rồi chạy, rồi nào là Facebook vân vân. Thành ra cái phương tiện mà để cho thuận lợi cho mình đó, học hỏi rất lớn và rất nhiều. Phải nói là cảm ơn, tại vì nhờ cái đó mà mình muốn tìm tài liệu tra cứu rất là dễ. Nhưng mà nếu không có chánh trí, chánh kiến thì cái chỗ mất thời gian, cái chỗ mà đắm chìm trong nó cũng không ít đâu. Pháp Hòa nghe các Phật tử bây giờ đang khổ vì các con, có cháu của mình, nó cứ dúi đầu nó vô trong cái game, sáng, chiều, tối, lúc nào nó rảnh mình cũng thấy nó cầm cái iPad là nó chơi suốt ngày suốt đêm. Có những đứa chơi mà quên ăn quên ngủ, mà thậm chí bây giờ là gần như muốn bỏ học luôn vậy đó. Đó, rất là nguy hiểm. Thì người lớn mình cũng vậy, người lớn mình tạo nghiệp tinh vi hơn, nó tới chơi game thôi chứ nó không nói chuyện gì hết trơn á. Còn mình giờ coi đâu nói đó, coi đâu chửi đó, chỗ tạo nghiệp cũng rất dễ. Cho nên ta dùng chánh trí tu các nghiệp, không xen lẫn một điều bất thiện. Tu tập các hạnh không buông lung, không một mảy may gây tội lỗi. Buông lung là gì? Tức là mình sống buông thả, không có ngần mé, không có chừng mực. Mình cũng dễ buông lung lắm á. Cho nên Phật dạy mình á, trong kinh, trong Phật pháp hay nhắc mình á, đạo Phật á, cho mình á, tự tin mà không được tự tôn. Tự tin là mình phải tự tin ở chính mình, có khả năng tu tập, có khả năng làm thiện, nhưng mà không có được tự tôn, tức là tự tôn vinh mình lên, tự ca mình lên, tự đưa mình lên. Gọi là tự tin mà không được tự tôn. Đạo Phật á, dạy cho mình sống phóng khoáng, nhưng mà không có phóng túng. Phóng khoáng là sao? Là cái tâm của mình á, đừng có chấp chặt, đừng có ràng buộc, bắt buộc. mọi việc nó phải nhẹ nhàng, nhưng mà không có phóng túng. Phóng khoáng mà không phóng, phóng túng là gì? Là mình buông trôi đi vào những cái điều sai lầm. Phóng khoáng tức là mình thoải mái nhẹ nhàng nhưng vẫn ở trong cái khuôn khổ chừng mực, nhưng mà không có phóng túng. Vì vậy cho nên á, tại sao mình tu tập á, mình phải có nhiều cái chương trình để mình thúc liễm, tại vì mình rất là dễ buông trôi, rất là dễ. Vì vậy mà các ngài có cái chỗ thúc liễm của mình, đưa thật là nhiều giới ra, nhưng mà cuối cùng một giới là đã đủ thúc liễm cái ý căn, ý nghiệp của mình. Tại vì tất cả chỗ tạo tội cũng do ý, tất cả chỗ tạo những cái hay đẹp cũng do ý. Ý muốn là được, ý muốn là được. Mình muốn tu là mình được tu, mình muốn tạo lỗi thì được tạo lỗi, không có khó. Giờ hồi xưa các vị mà lên thưa với Phật, giờ giới nhiều quá con tu không nổi. Phật nói tu một giới được không? Ông giữ giùm tôi cái ý thôi. Giữ cái ý thì không có gì, không có cái gì nó lệch lạc được hết. Cho nên các ngài hay dạy mình ý tứ, làm gì cũng phải ý tứ, là mình cái chỗ để ý của mình thật là tinh tường, thật là vi diệu. Mình cầm một bó đũa lên, mình so đũa để mình dọn một mâm cơm, người ta nhìn vô cái chiếc đũa, đôi đũa ta biết mình có ý tứ không. Người ta nhìn vô cái muỗng, ta nhìn vô cái chén. Cho cái người tu tập á, mình nói gì nói mà cái tất cả những cái chánh niệm tu tập của mình nó thể hiện trong cái đời sống của mình hết á. Từ cái khi mình xếp một quyển kinh, để một cái gối, sắp một cái chén, xếp một cái khăn, nó thể hiện cái tâm tu của mình hết á. Không có cần phải đâu xa đâu, nhưng mà tất cả những cái đó nó sẽ làm dồi dào mỗi ngày mỗi tăng trưởng. Chứ huân tu là vậy đó. Mỗi ngày, một ngày mình có 3 thời kinh à, thí dụ vậy đó, nhưng mà làm việc cũng 3-4 buổi hay là mấy tiếng mình làm việc. Có nhiều khi mình làm việc nhiều hơn mình tu. Ví dụ mình một tối mình lên tụng kinh ngồi thiền 2 tiếng, nhưng mà ngày hôm nay mình làm việc tới 6 tiếng lận. Thật ra cái khi mình làm việc á, là mình dễ bị lôi cuốn. Trong cái khi mình làm việc có thể tức giận trong khi làm việc, có thể giận hờn trong khi làm việc, có thể nói những điều sai lầm trong khi làm việc. Vì vậy cho nên trong quá trình làm việc phải có sự tu tập. Vì có sự tu tập thì vừa làm vừa tu, và ngay chỗ đó nó thể hiện lên cái chỗ công quả của mình. Đó, mình đã bỏ công sức và mình đã để cả công phu, bây giờ mình có được cái công quả. Chứ cái chữ công quả đó, đại chúng đừng có lầm, vô chùa rửa chén kêu công quả nha. Rửa chén mới có công sức thôi. Và mình phải luyện tâm mình như thế nào để mình dung hòa được hết với tất cả mọi người, cái đó là cái chỗ công phu. Và khi mình ra khỏi cái nhà bếp rồi á, chén bát cũng đã sạch và tâm mình cũng đã sạch như chén bát, gọi là công quả. Mình nhiều khi mình rửa chén bát sạch nhưng mà ra hồi tâm đầy phiền não, giận tức, thì nó mới được cái phần gì công sức thôi, nó thiếu cái công phu. Cho nên ngày hôm đó ra được có nửa quả à. Còn nửa quả kia nó bị hư rồi. Cho nên công quả đó, cái chữ công quả nó sâu sắc lắm á. Mình bỏ công sức ra làm việc, nó mới công sức thôi. Nó hì hộp làm này làm kia, trọn vô vô nhìn thấy gì nó cũng tương tất. Cái đó là công sức. Nhưng mà rồi á, việc này việc kia mình làm bằng cả cái tâm của mình. Thưa đại chúng, ngoài nói ở trong sách nè, các tổ hay nói tại sao mà mình quét nhà không cho dựng chổi tầm bậy. Thí dụ như chùa quy định á, cái chỗ là chỗ để chổi, thì quét xong rồi phải đem cái chổi trả lại đó, không phải đụng đâu dựng đó. Không được quét nhà tấp vô trong lề, trong cửa nếp. Và các ngài hay dùng cái bài kệ: cần tảo già lam địa, thời thời phước huệ sanh, tuy vô tân khách chí, diệt hữu thánh nhân hành. Mọi xuyên quét đất chùa am, mỗi giờ sanh phước huệ. Thời thời sanh phước tuệ mà. Tuy không có khách đến, cũng có thánh nhân qua. Tức là chỗ nào cũng có các vị thiện thần hộ pháp, các vị người ta đến đó đó. Nó quét chỗ này làm chi, có khách đâu. Và chính vì mình nghĩ không có khách chứ, cho nên chỗ đó nó dơ nhất. Mà tưởng chỗ đó đâu biết không? Ở mặt tiền chùa. Ở mặt tiền chùa, tại vì mình nghĩ mình thường đi cửa sau, ít có ai ra cửa trước lắm. Vậy chính vì nghĩ như vậy cho nên cái chỗ đó bỏ phế và không dọn dẹp. Và thậm chí đụng cái gì cũng đem ra đó hết. Cái gì cũng đem ra đó hết, rốt cuộc cái mặt tiền nó thành ra cái gì? Cái mặt đen thùi, nó không đẹp. Cho nên mình hay ỷ lại như vậy. Cho nên những cái chỗ đó thường thường á, quý vị biết không, cái chỗ nào mà ta nói cấm không được đi là chỗ đó bị đi nhiều nhất. Cấm không đổ rác, chỗ đó rác nhiều nhất. Rồi thì hôm nay mình học hết cái phẩm thứ 8 rồi. Tối nay mình sẽ qua phẩm thứ 9. Giờ chúng ta xin phép nghỉ ngơi. Rồi chuẩn bị nửa tiếng sau chúng ta trở lại chánh điện để tụng phẩm kinh pha phổ môn trong kinh Pháp Hoa. Đây chúng hồi hướng. Pháp môn xin nguyện hồng ơn nghĩa, nguyện đền phiền não xin nguyện đoàn quả Phật xin chứng nên. Thank you.